Có bao giờ quý vị chán nản không? Have you ever disappointed with something or anything or anyone? Có bao giờ quý vị chán nản không? Thất vọng không? Một người thật sự yêu mến Chúa, hết lòng với Chúa, quý vị nghĩ có bao giờ người đó chán nản không? Có chứ. Có chứ. Tại sao như vậy? Không những chán nản mà thôi, có những lúc mình còn oán trách Chúa nữa. Mình hoang mang về cuộc sống nữa. Mình yêu mến Chúa lắm. Mình hết lòng với Chúa. Nhưng mà có những lúc mình cảm thấy sao mà cuộc sống kỳ quá, những điều này nó xảy đến trong đời sống của tôi. Tại sao vậy? Tôi làm những gì Chúa muốn tôi làm, nhưng mà nó không xảy ra giống như là tôi nghĩ. Tại sao? Cách đây 3 tuần chúng ta ăn mừng sự sống lại của Chúa. Chúa Giêsu đã sống lại và sống mãi mãi. Câu hỏi đặt ra là cái sự sống lại của Chúa có nghĩa gì đối với tôi? Chúa phục sinh rồi, có nghĩa gì đối với tôi? Mỗi ngày tôi sống, nó có ý nghĩa gì về sự sống lại của Chúa trong đời sống của tôi? Sự thật mà nói, sự sống lại của Chúa rất là tuyệt vời trong đời sống của chúng ta. Nó rất là practical. Nó rất là hợp cho cuộc đời của chúng ta mỗi giây phút. Chứ không phải là sự sống lại của Chúa là cái gì đó xa vời, nó không có liên hệ gì trong đời sống của tôi. Nó rất là thực tế, thưa quý ông bà chị em. Bởi vì sao? Sự sống lại của Chúa không những chuẩn bị cho chúng ta, không những cho chúng ta sự cứu rỗi từ nơi Chúa, được tha tội, được sự sống đời đời mà thôi, nhưng mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta, sự sống lại của Chúa chuẩn bị cho chúng ta một cái gì nó vô cùng tuyệt vời mà chúng ta bây giờ chưa có kinh nghiệm, chưa có hiểu được, chưa có thấy được. Khi Chúa làm bất cứ điều gì, Chúa chuẩn bị chúng ta cho một cái gì tuyệt vời vô cùng. Đó là cái mục đích của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và lời của Chúa cho chúng ta biết được điều đó ở trong Corinto nhất đoạn 15 câu số 51 trở đi. Hồi nãy chúng ta vừa nghe đó. Ở đây lời Chúa nói như thế nào? Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Mầu nhiệm, mystery, là cái gì ở trong phần này? Nói đến sự mầu nhiệm là nói đến cái gì mà từ trước đến giờ chưa ai biết hết. Nó huyền bí, nó kỳ diệu mà nó chẳng ai biết hết. Bây giờ Chúa cho chúng ta biết ở đây. Thánh Phaolô viết cho người Corinto, ông nói đây là cái sự mầu nhiệm chưa ai biết hết. Tôi tỏ cho anh em biết. Sự mầu nhiệm đó là gì? Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Chà, ủa, ở đây gì có ngủ ở đây nữa? Không ai, chúng ta không ngủ hết. Ngủ, chúng ta biết là những người con của Chúa, cái chết là như một giấc ngủ mà thôi. Nó tuyệt vời vô cùng. Nó không có gì là khủng khiếp, hãi hùng, giống như những người đời tưởng. Đối với họ, cái chết là cái gì mà nó vô cùng hãi hùng, nó mình không biết cái chuyện gì nó xảy ra sau khi chết. Nhưng mà quý vị thật sự tin nhận Chúa là con của Chúa rồi, cái chết như là một giấc ngủ mà thôi. Chúng ta ngủ, chúng ta đâu có thấy đau nhói gì đâu, phải không? Một cách nhẹ nhàng, phước hạnh. Ở đây là Chúa nói chúng ta không chết hết, nhưng hết thảy sẽ được biến hóa. Biến hóa là thánh hóa. Chúa biến hóa cuộc đời của chúng ta, là Chúa thánh hóa cuộc đời của chúng ta, glorify, làm vinh hiển cuộc đời của chúng ta. Chúng ta biến hóa như thế nào? Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chốt và kèn, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại. Cái này nói tất cả mọi người. Cho nên dùng cái chữ chết thay vì nói ngủ, bởi vì người đời với con của Chúa, cái ngủ, cái chết nó rất là khác nhau. Nhưng mà khi nói chết là cả hai cho dễ hiểu. Kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa. Điều sẽ được biến hóa, và thể hai hư nát này sẽ mặc lấy sự không hai hư nát, và thể hai chết này phải mặc lấy sự không hai chết. Khi nào thể hai hư nát này mặc lấy sự không hai hư nát, thể hai chết này mặc lấy sự không hai chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc, giống như con rắn, nó có cái nọc ở trong nó. Mà mấy con rắn độc, khi nó cắn mình một cái nọc nó chích vô mình có thể chết. Và ở đây nói cái nọc của sự chết, cái mà nó khủng khiếp, nó hễ mà nó đến với ai là khủng khiếp vô cùng. Đau nhói vô cùng. Nhưng mà lời Chúa nói như thế nào? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Cái nọc của sự chết là gì? Là tội lỗi. Tội lỗi nó làm cho mọi người đều đau khổ. Tội lỗi nó đưa hết mọi người đi vào hỏa ngục. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài đã sống lại. Và vì Ngài sống lại, cho nên điều gì xảy ra? Ngài đã đắc thắng tội lỗi. Ngài sống một đời sống hoàn hảo. Mọi người đều đã phạm tội, cho nên phải ở dưới quyền của tội lỗi. Cái nọc của sự chết, nó là sức mạnh của tội lỗi, nó làm cho mọi người đều tiêu tán cả. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài, xuống thế gian, Ngài sống một đời sống hoàn hảo, vô tội, Ngài vâng lời Đức Chúa Trời, và Ngài đã chết và đã sống lại. Sự sống lại của Ngài bảo đảm cho chúng ta sự sống đời đời. Và ở đây nói sức mạnh tội lỗi là luật pháp, có nghĩa là sao? Luật pháp nó cho mình biết được con người tội lỗi của mình, những gì mình làm là sai trái, và nó đoán xét chúng ta dựa trên những tội lỗi chúng ta làm. Nhưng mà luật pháp nó không có biến hóa được cuộc đời của chúng ta. Luật pháp không có cứu được chúng ta, không có chuộc tội được cho chúng ta. Chỉ có Chúa Giêsu mới làm được điều đó. Luật pháp nó giống như là một cái tấm kiến để mình soi mặt vô. Mình thấy được cái dơ bẩn trong người mình. Nhưng mà cái kiến đó nó không có làm cho cái khuôn mặt của mình sạch được. Cho nên tạ ơn Chúa vô cùng, vì Chúa đã đến, Ngài hoàn thành sứ mạng của Đức Chúa Trời, cứu chuộc chúng ta, ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và cái sự sống đời đời đó, khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được giống như Chúa. Chúa đã sống lại, chúng ta cũng được sống lại. Có nghĩa là sao? Tội lỗi của chúng ta trong đời sống của chúng ta nó không có còn quyền trên cuộc đời của chúng ta nữa. Sự chết không có còn thống trị trên chúng ta nữa. Có nghĩa là chúng ta chết thì cũng giống như một giấc ngủ mà thôi. Chứ nó không có rùng rợn, nó không có khủng khiếp giống như những người chưa tin Chúa nữa. Và mỗi một chúng ta không những được sự tha thứ của Chúa mà thôi, tội lỗi của chúng ta được tha thứ, nhưng mà điều gì xảy ra? Chúa kể mỗi một chúng ta, những người con thật của Chúa, là những người thánh. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Cho nên, cái điều mà đặt ra ở đây là tại sao những người con thật của Chúa vẫn có những lúc chán nản. Và thậm chí như tôi nói hồi nãy, có những lúc mình còn oán trách Chúa nữa. Mình sống hoang mang, tại sao điều này nó xảy ra? trong đời sống tôi. Hôm ngay giờ phút này tôi thờ phượng Chúa thấy thật là phước hạnh. Nhưng mà ngày mai khi tôi trở lại đi làm, tôi vẫn đối diện với những cái nó rất là nhức đầu, làm cho tôi hoang mang. Ủa, đời sống tới Chúa, tôi tin Chúa Giêsu, sự sống lại của Chúa trong đời sống của tôi, mà tại sao tôi phải đối diện những cái điều này? Nói như ông Lý Khô Văn hồi nãy, mình tin Chúa mà tại sao vẫn còn bị đụng xe? Mình tin Chúa hết lòng nhưng mà tại sao mình phải mang những cái bệnh tật như là ung thư, những cái như là mất việc làm, vân vân. Tại sao? Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa, không có nghĩa là tất cả mọi sự nó đều xảy ra một cách tuyệt vời sau đó. Không phải như vậy. Khi chúng ta còn sống trên trái đất này, một cái thế giới xa đọa vì tội lỗi, và chúng ta còn ở trong cái thân thể giới hạn này, thân thể tội lỗi, cho nên chúng ta vẫn còn gặp những cái sóng gió trong cuộc đời. Cái câu, cho nên ở đây cái điều mà chúng ta cần biết đó là cái đời sống hiện tại của chúng ta bây giờ nó chuẩn bị cho chúng ta một đời sống tuyệt vời, vĩnh viễn trong tương lai. Your life right now, you may experience a lot of ups and downs, but it's just the preparation for the eternal life, the next life. Cho nên những gì mà Chúa Giêsu đã kinh nghiệm sự sống lại của Chúa, chúng ta những người con thật của Chúa cũng sẽ kinh nghiệm. Tạ ơn Chúa, đó là lời của Chúa cho chúng ta ở trong Corinto nhất đoạn 15, cho chúng ta thấy được điều này. Thấy điều gì? Cái sự sống lại đó, nó không có, cái vật mà được sống lại á, thì nó không có giống như cái vật đã bị chôn ở trong mồ mả. Cái cây táo á, nó không có giống gì là cái hột hạt táo cả. Nhưng mà nó đến nhờ, cây táo nó đến nhờ gì? Nhờ cái hột táo. Một con bướm, có nhiều con bướm rất là đẹp. Nhưng mà nó không có giống một chút nào là một con sâu rợm, một con sâu bướm cả. Nhưng mà nó đến từ cái con sâu rợm đó. Nó đến từ cái con sâu bướm đó. Cho nên, trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà, anh chị em, phải có cái sự sống lại. Và tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa sống lại, cho nên những người thật lòng tin cậy Chúa bảo đảm được sống lại giống như Chúa. Điều mà chúng ta bị kẹt gặp phải ở đây là gì? Chúng ta suy nghĩ cái sự sống lại, cái sự biến hóa của Chúa theo cái nhìn của con người. Mà lời của Chúa cho chúng ta biết cái sự biến hóa của Chúa nó không thể nào tưởng tượng nổi. Cái mà mình bị hang up về cái sự sống lại của Chúa, sự biến hóa của Chúa trong đời sống của mình là gì? Mình lại suy nghĩ, tôi lên thiên đàng, tôi không biết sẽ giống như thế nào. Tôi biết vợ của tôi nhưng mà không biết lên thiên đàng mình có ngủ chung với nhau được không á? Hay là chồng của tôi lên thiên đàng, cái nhìn những người nữ thiên sứ đó, cái đam mê những người thiên sứ, nữ thiên sứ đó không còn thích đam mê mình gì nữa, phải không? Tôi lên thiên đàng không biết có phải dọn dẹp nhà cửa hay là phải cái chỗ mà tôi ở, tôi phải rửa chén, tôi phải hút bụi không, hay là có ai làm cho tôi hay không? Mình suy nghĩ như vậy, thưa quý ông bà chứ, đó là một cái sự suy nghĩ rất là giới hạn của con người. Mình không thể nào hiểu nổi cái sự biến hóa cuộc đời của chúng ta, sự sống của chúng ta trong thiên đàng là như thế nào. Bởi vì hầu hết chúng ta suy nghĩ, chúng ta so sánh cái sự biến hóa, cái thánh, sự thánh hóa của Chúa trong thân thể của chúng ta với những gì mà không thể nào giải nghĩa được nếu không có sự sống lại. Tạ ơn Chúa là một vật phải chết trước khi nó được sống lại. Cái hạt giống cái hạt táo đó nó phải chết đi thì nó mới lên được cái cây táo tuyệt vời, đẹp đẽ. Cho nên đó là cái chương trình của Chúa, cái định luật của Chúa. Quý vị có thấy con sâu rợm bao giờ chưa? Ai trong chúng ta chưa bao giờ thấy con sâu rợm? Chắc có đầu lúc có một số người trong chúng ta nghe tới thấy cũng rùng mình phải không? No. Tôi nghe tôi cũng rùng mình. Có những cái con sâu sâu rợm mà mình đụng vô cái là nó làm cho tai mình ngứa phùng lên luôn. Cái con sâu mà gọi là sâu bướm á, nó ăn lá phải không? Nó có những cái hình thù, con thì thẳng da, con thì có lông nhiều, nhìn thấy phải đó là rùng rợn. Nhưng mà tất cả những cái con sâu, right there, cảm ơn Hiển, right there, that's it. Cái màu đẹp nhưng mà tới gần thấy ớn lắm. Caterpillar. Nhưng mà tất cả những cái con sâu rợn, con sâu bướm này, nó đều làm gì? Làm kén. Tầm kén, nó có một cái chất mà nó phun ra, và cái chất đó nó phun ra rồi á thì nó giống như là tơ như vậy, tơ mà làm áo quần, làm vải đó. Cái tơ đó nó cứ đi vòng tròn cái thân thể của nó, đi vòng tròn nó cứ phun ra vòng tròn cho tới một ngày cái tơ đó nó trùm hết cái con sâu, không còn thấy con sâu ở đâu nữa cả. Con sâu nó ở trong cái tối đen ở trong đó, và con sâu nó cũng không có ăn được cái gì hết. Mình nhìn vào mình thấy có vẻ như là nó không có thể nào thở được nó, và không ai biết cái chuyện gì đó xảy ra ở trong đó, ngoại trừ những người mà họ nghiên cứu rất là kỹ. Nhưng mà chúng ta biết như thế nào? Khi ở trong cái kén đó, kén tầm kén đó, một cái sự kỳ diệu nó phát triển ở trong đó. Khi con sâu nó đi vào cái kén, nó thấy nó rất là ghê tởm, nhưng mà trong cái tối đen có vẻ như nghẹt thở đó, nó bắt đầu nó biến đổi. Và một ngày rất gần sau đó, nó mở bung cái mặt trên của cái kén tầm đó, và nó thò đầu ra từ từ ra một con bướm tuyệt vời, một con bướm đầy màu sắc, một con bướm mà nó hoàn toàn nó không có giống cái con sâu rợm chút nào. Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, đưa những cái hình ảnh này cho chúng ta để giải nghĩa cho chúng ta về cái đời sống biến hóa của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, thánh hóa của Ngài. Có những điều nó xảy ra trong đời sống của quý ông bà anh chị em. Quý vị nói, ủa tại sao cái điều này nó xảy ra cho tôi? Tôi yêu mến Chúa, tôi hết lòng với Chúa, mà tại sao cái điều này nó đến với tôi? What's wrong? Tại sao vậy? Gia đình của tôi nó cũng lộn xộn. Tôi hết lòng với Chúa, tôi làm những gì mà Chúa muốn tôi làm, mà tôi cũng phải trải qua những cái khổ ải này. Tại sao? sự sống lại của Chúa ở đâu. Mà trong đời sống tôi vẫn còn gặp những cái điều này. Nhiều nơi trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cái cuộc sống hiện tại chúng ta đang có là không phải chỉ vậy mà thôi. Chúng ta đang ở trong một cái cuộc kẹt. Chúng ta, you are in a cocoon. Yes, it's dark. Nothing to eat. It seems like you cannot breathe. Nhưng mà ở trong đó, thưa quý ông bà anh chị, Chúa chuẩn bị cho chúng ta một cái gì mà chúng ta không thể nào làm được, rất là kỳ diệu, để chúng ta trở thành một cái gì mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nào. Sự thánh hóa của Chúa trong thân thể của chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu nói như thế này, như thế nào, ta sống lại không phải để chỉ cho các con có một cái đời sống ở trên đời này mà thôi, nhưng mà cái sự sống lại của ta bảo đảm cho các ngươi một sự sống đời đời phước hạnh vô biên vĩnh viễn ở trong thiên đàng của ta. Nhưng mà hiện tại các con phải ở trong cái cocoon. Các con phải ở trong cái nơi có những lúc rất là đen tối trong cuộc đời. Và trong những cái đen tối đó, dầu rằng mình cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng mà các con không có biết rằng nhờ ở trong đó mà con mới được phát triển và được thanh hóa, biến hóa một cách kỳ diệu. Phải ở trong đó. Cho nên cuộc đời của chúng ta đang ở trong cái cocoon, thưa quý vị, trong một cái kén tắm bình hoạn. Những cái thất bại trong đời sống mình đã cố gắng hết rồi. Có người hỏi mục sư có bao giờ chán không, chán nản không? Có chứ, thưa quý ông bà anh chị. Mục sư có bao giờ hoang mang không? Có chứ. Có những cái lây xuống. Có những ngày xịu lơ giống như là xe mà bị nổ vậy đó. cái lớp xe mà bị nổ vậy đó. Không có làm được gì hết. Những cái bong bóng mà không còn không khí ở trong đó nữa. Nhưng mà tạ ơn Chúa, không sao cả. Bởi vì cái sự sống lại của Chúa nó đóng ấn trong lòng của chúng ta. Những người thật sự thuộc về Chúa. Và sẽ có một ngày rất là gần đây, chúng ta sẽ từ ở trong cái cocoon đó, nó mở nhẹ nhẹ ở trên phía đầu của nó. Và chúng ta tung ra, trở thành một cái rất kỳ diệu, không thể nào tả nổi. Ở đây nói, lời của Chúa nói, lúc tiếng kèn thổi lên, the trumpet sounds, the final trumpet, tiếng kèn ở trong thời bấy giờ của người Do Thái nói lên là về một, khi mà tiếng kèn nổi lên, nói lên về một cái hội nghị lớn được xảy ra, hoặc là một cái chiến thắng lớn được tôn vinh trong cái chiến thắng đó, tiếng kèn xảy ra. Và lời của Chúa nói cho chúng ta, khi tiếng kèn chốt, tiếng kèn chốt thải ra, kẻ chết sẽ sống lại được không hai hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Tạ ơn Chúa, ở trong Chúa, dầu chúng ta có những cái khổ ải mà chúng ta đi qua, it's okay. Đôi lúc mình cảm thấy chán nản, nhưng mà tạ ơn Chúa. Vả thể hai hư nát, câu 53, vả thể hai hư nát này phải mặc lấy sự không hai hư nát, và thể hai chết này phải mặc lấy sự không hai chết. Không thể nào diễn tả đâu, trong cái thánh hóa mà Chúa ban cho chúng ta. Không có còn đau nhói nữa, không có còn khổ hạnh nữa, không có còn sợ hãi nữa, không có còn hãi hùng trong cuộc sống, không biết ngày mai điều gì sẽ xảy ra. Bởi vì chúng ta được ở trong một cái trạng thái vô cùng vinh hiển trong cái thân thể này. Có thể một số người trong chúng ta không thích cái thân thể của mình. Sao mà nó yếu đau, nó mệt mỏi, nó có những cái mà tôi không thích về tôi. Sẽ có ngày biến hóa mà chúng ta không thể nào tưởng tượng chúng ta được biến hóa như vậy. Tạ ơn Chúa, thân thể này, cuộc sống này rồi sẽ qua, trên đất này rồi sẽ qua. Nhưng mà chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái cõi trường cửu. Có một số người tin Chúa đó, khi họ tin Chúa rồi muốn có cái thân thể vinh hiển, thì thân thể biến hóa đó ngay bây giờ, được không quý vị? Không được. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì cái thân thể, thể chất này nó không thể nào chịu nổi cái thân thể biến hóa mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. Nó không chịu nổi. Bởi vì cái thân thể biến hóa nó quá kỳ diệu, nó quá tuyệt vời. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa, như lời Chúa nói ở trong Corinto nhất đoạn 2 câu 9, một câu kinh thánh rất là tuyệt vời. Corinto nhất đoạn 2 câu 9, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Wow! Tạ ơn Chúa, mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa bao giờ nghĩ tới nổi, bởi vì nó quá ư là tuyệt vời, mình nghĩ chưa tới. Chúa đã sẵn sàng cho những người yêu mến Chúa. Quý ông bạn chị em nhớ, khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa đến với các môn đồ của Chúa, Chúa hiện ra, Chúa, cửa đang đóng trong phòng, các môn đồ đang hợp lại với nhau, Chúa đi qua tường, thân thể biến hóa của Chúa, Chúa hiện ra rồi, Chúa làm gì cho các môn đồ? Chúa hà hơi vào các môn đồ, phải không? Rồi Chúa nói bình an cho các ngươi. Chúa nói hãy đi đến Jerusalem. Qua đây Jerusalem. Qua bên đó. Khi mà Chúa Giêsu thăng thiên về trời, thì các môn đồ, các tín hữu gặp và đứng nhìn lên thấy Chúa được cất lên cao. Chúa cất lên cao thì họ đứng họ nhìn. Đùng cái thiên sứ hiện ra nói, hey, ngươi còn nhớ không? Chúa nói, warrior Jerusalem, chờ đó. Để được gì? Để được đầy dạy được Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa, to be filled with the Holy Spirit. Và khi họ đến Jerusalem mà họp lại với nhau rồi, chúng ta biết chuyện gì xảy ra phải không? Trong cái căn phòng tự nhiên như vậy, mỗi người như vậy, có được cái đốm lửa ở trên đầu của mình. Và ở trong phòng có gió ào ào. Và mọi người đều được đầy dạy Đức Thánh Linh. Những người chúng ta biết, các môn đồ của Chúa ngày trước, sau khi Chúa Giêsu chết và đã sống lại rồi đó, họ vẫn còn rất là chán chường về cuộc sống. Họ thất vọng. Có những người muốn đi về cái nghề cũ trước khi họ gặp Chúa. Nhưng mà khi họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh rồi, chuyện gì xảy ra? Họ là những người rất là hùng hồn, rất là yêu đời, rất là gọi là không có gì có thể ngăn cản họ được cả. Ở đây chúng ta thấy họ trở thành những người truyền bá danh của Chúa. Họ rất là phấn khởi đi ra nói về sự sống lại của Chúa, tình thương của Chúa, sự cứu chuộc của Chúa. Chúa đã sống lại, Chúa ban cho cả nhân loại niềm hy vọng tràn đầy. Cho nên đây là điều mà tôi muốn tất cả quý ông bà anh chị em cùng suy nghĩ. Chúa đã tiêu diệt kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Kẻ thù của chúng ta là sự chết. Kẻ thù của chúng ta là tội lỗi. Chúa tiêu diệt tất cả những điều đó. Cho nên tôi và quý vị không cần phải sống trong sự chán nản. Tôi và quý vị không cần phải sống trong cái hải hùng của cái kén tầm đó nữa. No way. Chúng ta hãy sống một đời sống nhìn lên những gì nó sẽ xảy ra khi chúng ta rời khỏi đời này. Cái sự biến hóa của Chúa khi tiếng kèn chót thổi lên, hallelujah, chúng ta sẽ kinh nghiệm cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng. Không có phải sao phù chứ? Ô tại sao tôi cứ phải gặp cái này, phải gặp cái kia? Hôm thứ sáu vừa rồi trước khi ra biển, trời mưa quá chừng, cái tôi đi làm công chuyện, cái tôi về nhà tôi mở cửa, tôi vừa vô nhà cái tôi nhìn cái cửa sổ phía sau nhà, tôi thấy có cái gì nó treo lòn tồn tan màu trắng thiệt là dài, thiệt là lớn. Tôi nói ô cái gì mà lạ vậy? Quý vị biết cái gì không? Nguyên cái máng xối nhà tôi nó dài đâu cũng mấy chục feet, nó gãy làm hai. Nó tồn tan. Wow, cái chuyện máng xối mà nó gãy làm hai là chuyện vô lý. Máng xối loại bự vậy đó, mới lần đầu tôi thấy bực mình mà nó it's okay. Đời sống này mình đang ở trong cái cocoon, that's okay, no problem. Bây giờ nó cũng còn tồn tan, chưa có dịp để sửa. Chắc giờ anh Đạt giúp giùm trong tuần này. Cảm ơn Chúa là nó không có rớt hết cả đám, cả vui cái xối, bán xối xuống. Nó chỉ rớt, nó cắt vừa phân nửa rồi rớt xuống vậy. Có thể quý vị nó ôi, tôi tên Chúa mà sao tôi ở trong cái trạng thái sao mà đau nhói, cô đơn một mình giống như ở trong cái kén. Gặp những cái nan đề mà không thể nào hiểu nổi. Thưa quý ông bà anh chị em, vì Chúa sống, vì sự sống lại của Chúa, Chúa nói các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta thắng thế gian rồi. Ta đã thắng thế gian rồi. Và Chúa thắng thế gian, Chúa ban cho chúng ta sự đắc thắng của Chúa. Chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng của Chúa bây giờ, để chúng ta vượt qua những cái khó khăn, nhưng mà chưa có hoàn toàn cho tới khi chúng ta rời khỏi đời này. Như lời của Chúa một lần nữa, xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng đọc chung với tôi trong câu gốc mà chúng ta có trong thời chương trình. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15, câu 51, 52. Xin chúng ta cùng đọc với cả tấm lòng tin lời hứa của Chúa dành cho chúng ta. Xin chúng ta khởi sự đọc. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chốt. Vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát. Và chúng ta đều sẽ biến hóa. Tạ ơn Chúa, Chúa ban cho chúng ta sự sống lại, biến hóa của Chúa. Ra biển vừa rồi, Hiếu Thiên con của tôi 4 tuổi, giờ 4 tuổi, ảnh chơi với bạn bè đã đời rồi, bạn bè chắc cũng mệt mỏi hết rồi, cho nên không chơi với ảnh nữa. Ảnh còn có một mình, ảnh cũng còn sức. Ảnh lấy cái cờ chess, cờ Mỹ, cái con màu đỏ với con màu đen, cái ảnh sắp ra hai bên. Sắp xong rồi cái bắt đầu ảnh chơi, ảnh đứng bên này, chạy qua nhảy lại, bắt cái con này, bắt con kia, cái chạy qua bên kia. Ảnh vừa làm đối thủ, địch thủ luôn, nhảy qua làm thấy rất là căng thẳng, rất là nhìn khuôn mặt rất là tập trung, thấy căng thẳng lắm. Nhảy qua nhảy lại làm đâu cũng 4-5 phút là ít đó. Cuối cùng tôi nhìn cái bàn cờ còn một con, cái bóc cái con đó ra, cái yeah, I win, yes, I win. Tôi có thâu bằng, nhưng thâu trong cái điện thoại của tôi, nhưng mà nó không có được, cái ánh sáng không có đủ, cho nên tôi muốn chiếu cho quý vị. Mà thôi, khi mà anh thắng, anh mừng, anh nằm trên ghế, anh nhảy, cái yes, I win, yes. Trong đời sống theo Chúa của chúng ta cũng vậy. mình có thể gặp những cái rất là căng thẳng trong cuộc sống. Nhưng mà mình sẽ chiến thắng. Kết cục mình sẽ hoàn toàn. Hiện giờ chúng ta kinh nghiệm sự chiến thắng của Chúa, nhưng mình nó không có hoàn toàn như chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà khi chúng ta gặp mặt Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm cái sự chiến thắng đó hoàn toàn. Ngày mai quý vị sẽ gặp những cái gian nan trong cuộc sống. Nhưng mà hãy nhớ rằng không sao cả. Bởi vì chúng ta sẽ đều được biến hóa, thành hóa. Nó tuyệt vời vô cùng. Sự chiến thắng của Chúa dành cho mỗi một quý vị là những người còn thật của Ngài. Hallelujah. Tạ Chúa. Xin mời quý bạn cho em đồng đứng lên.